không đầy đủ. Thì mình tin, đã tin kia là cực lạc rồi, thì cái này ngược lại mà, thì cái này phải là cực khổ chứ. Nhưng mà đây mình lại chỉ tin cái kia cực lạc, của cái này lạc sơ sơ. Tin vậy đó. Thì tin vậy thì làm thế nào mà mình có thể mà khá được? Mình nói cực lạc thì là lạc nhất rồi, chứ nhưng mà ta bà cũng lạc nhị. Thì như thế thì kể như là mình sẽ không có tin sâu. Rồi nguyện cũng vậy đó. Rồi bây giờ mình nguyện không là chẳng hạn, bây giờ mình nguyện vãng sinh, nhưng mà điều trong đó của mình thì nó vẫn có một cái gọi là đó, mình vẫn có một cái ngấm ngầm, một cái ý nguyện mà mình không tự thấy, là cái ý nguyện rằng là thôi nếu không vãng sinh thì mình nguyện rằng là mình sẽ ở thế giới ta bà để được sung sướng hạnh phúc, được có công đức phúc đức vân vân đó. Thành ra nhưng mà mình không có thấy nó, nhưng mà trong cái tiềm thức của mình có những cái nguyện như vậy đó, những cái nguyện âm ỉ ở trong đó. Thành ra nguyện của mình đã thiết đâu, tại nếu nguyện vãng sinh mà thiết đó thì nó không còn, nó vô nhị nguyện, tức là chỉ có nhất nguyện mà thôi. Tin cũng phải chỉ có một điều tin mà thôi. Thành ra một cái tin đó là tin phải viên mãn cụ túc, tức là cái tin đó là chỉ có cực lạc, còn không có cái thứ nhì. Chỉ có một cái nguyện vãng sinh, không có cái thứ nhì, thì gọi là nguyện thiết mà tín sâu, gọi là tin sâu nguyện thiết. Còn nếu mà chẳng hạn như khi mà mình không để tâm tới những cái vấn đề nói trên đó, thì mình vẫn còn bị tất cả những cái mà rơi rớt dư nghiệp. Giống như ở đây ngài ví dụ giống như là sương với vụ. Vụ là sương mù, vụ là những cái mà mình thấy mù mờ đó. Còn sương thì mình biết rồi, sương là đọng ở trên đầu cây ngọn cỏ. Còn vụ tức là tại khái Việt Nam kêu sương mù. Vụ. Còn sương kia là sương ở trên đầu ngây ngọn cỏ, gọi là sương vụ. Thì mình bị tất cả những cái rơi rớt của những thứ đó. Những thứ đó nó âm thầm, âm ỉ. Tức là mình đi lâu ở trong xương thì mình ướt hồi nào chẳng hay. Đó. Thì tất cả những cái mà nó âm ỉ như vậy đó, ở đây ngài ví nó giống như là xương như vụ vậy, như xương như vụ. Tức là những cái âm ỉ của những cái mà nguyện mà còn gian díu với lại ta bà. Đó. Cái những cái tín là những cái mà tin cực lạc mà chưa đủ sức để mà biệt ly với tha bà. Đó. Còn cái nguyện đó là muốn về mới cực lạc, nhưng mà hãy còn có cái tâm gian díu với tha bà. Thành ra vì như thế đó thì mà tín với nguyện đó nó không sâu không thiết. Đó. Thành ra những cái âm ỉ mà gọi là còn lưu luyến, còn gian díu đó của mình nó âm thầm mình thấy. Đó. Nó âm thầm lắm nhưng đủ để làm ướt đẫm mình, đủ để làm sưng phổi, ho hen, nhiễm bệnh cảm cúm. Nhưng mà mình nào hay, tại vì mình chủ quan và cái nhìn của mình không bao giờ nó có một cái nhìn mà gọi rằng là thấy được vi tế, thấy được rốt ráo. Cái nhìn của mình nó thường thường nó nông nổi lắm. Thôi mình cái tư duy giống như là một cái anh nghiện như vậy, thì mình cho rằng là cai xong rồi được cái gì, không được cái gì hết đó. Cai xong rồi ra về với hai bàn tay trắng, ra khỏi trại với hai bàn tay trắng, không được cái gì cả. Còn nếu không cai khổ đấy, nhưng mà còn được cái gì đó. Còn cai khổ không à, mà xong rồi không được gì cả. Thì mà mình thêm, nếu với cái đầu óc của mình mà tư duy kiểu như thế thì làm thế nào mình có thể tin sâu được Phật pháp? Và một tin không sâu thì làm thế nào mà nguyện nó thiết cho nổi? Thì nguyện không thể thiết được. Nếu tin không sâu, nguyện không thiết thì nó lại tái sinh. Nếu cái người nào mà đại khái là cái tư tưởng mà tin tuy là chưa đủ sâu, chưa nguyện chưa đủ thiết, nhưng mà đủ điểm thì nó có thể gọi là vãng sinh rớt. Tức là mình có thể sinh về những cái thế giới của đâu xuất, nó gọi là tình độ đâu xuất, hoặc là tình độ ở nhiều phương khác, ví dụ vậy, tùy theo cái nguyện lực của các vị mà gọi là giáo chủ ở các tình độ nói trên đó. Nhưng mà đối với lại chúng sinh ở cái thế giới Ta Bà này thì phải nói thẳng là dễ nhất vẫn là tịnh độ của Đâu Xuất. Tại vì tịnh độ của Đâu Xuất vẫn nằm ở trong dục giới như thường. Thế chúng sinh vẫn còn những cái dư dục mà vẫn cũng dễ dàng phát sinh tịnh độ Đâu Xuất, tức là sinh tịnh độ Đâu Xuất. Nhưng mà sinh lên tịnh độ Đâu Xuất khác với cái tịnh độ của A Di Đà ở cái điểm rằng là tịnh độ của Đâu Xuất thì sau đó phải hạ sinh xuống dưới thế gian này cùng với lại vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ. Khi vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ đó thành được Phật đạo ở thế giới Ta Bà hay bất kể một thế giới nào thì các vị mà ở chúng sinh ở trên cái cảnh giới tịnh độ đó đều giáng sinh theo chờ đạo tu hành. Mà bởi cái lý lẽ rằng bởi vì chúng sinh mà sinh về cái thế giới tịnh độ Đâu Xuất nó thì đương nhiên rằng là đại khái mà nói thì cái vấn đề mà chứng ngộ hay là cái vấn đề mà thanh tịnh hay an lạc thì đương nhiên rằng là kém thế giới Cực Lạc rồi. Thì cái điều đó là hiển nhiên là bởi vì là do nơi cái trình độ thôi, cái trình độ tu hành thôi. Cái trình độ mà dục nhiều dục ít hoặc là thanh tịnh nhiều thanh tịnh ít thì tùy theo cái đó thì đương nhiên rằng là cảnh giới của Đâu Xuất thì không có thể nào mà so sánh về cái vấn đề mà thanh tịnh hay an lạc mà bằng được cái thế giới phương tiện. Thế nhưng mà so ra cho cái chúng sinh của cái thế giới Ta Bà này thì tương đối rằng là cái điều kiện đó, nhẹ nhất là bởi vì ở ngay trong thế giới Ta Bà, lục dục thiên là nằm ngay trong thế giới Ta Bà, thuộc về thế giới Ta Bà, thành ra tính ra thì cũng chẳng có đi đâu xa, cũng lòng vòng đó, nhưng mà đến cái chỗ mà gọi là khá nhất của thế giới Ta Bà, chỗ mà cái là cực thanh tịnh mà phải là nội cung, tức là Đâu Xuất Tà nội cung, ở ngoại cung thì vẫn là thuộc về của chư thiên, thì vẫn là thuộc về cái vấn của cái sự mà hưởng thụ. Thì thế thì vì cái lý lẽ mà tùy theo cái vấn đề mà phát nguyện hay là tin đó mà sinh mà được vãng sinh hay không, và rồi được vãng sinh cao hay không là điều ăn thua quyết định ở cái vấn đề mà tin sâu với nguyện thiết. Và đương nhiên cái vấn đề tin sâu và nguyện thiết phải được thể hiện ra, phải được chứng minh bằng hành, và bắt buộc như vậy rồi, phải được chứng minh nó bằng cái hành. Đó là mọi cái hành động mà đưa đến cái vấn đề mà gọi rằng là xa lánh cái sinh tử. Thành ra trong cái tâm yếm ly nói trên đó thì khi mà tu hành thì Đức Phật A Di Đà khi nào cũng sẽ chuyển hóa cái tâm mà yếm ly đó của mình trở thành Bồ Đề tâm. Cho nên dù rằng là khi cái tâm yếm ly đó có được vãng sinh Cực Lạc đi rồi, nó cũng chuyển hóa thành Bồ Đề tâm hết khi mà vãng sinh rồi, khi mà gọi rằng là hoa khai mà kiến A Di Đà Phật rồi đó, thì tự dưng là nó được chuyển hóa hết. Thành ra tất cả trên đó đều nói chung là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, đều là chúng Bồ Tát hết, đều là hàng ngũ của Bồ Tát. Thì cái thế giới Cực Lạc thì thù thắng ở nhiều cái mặt nói trên như vậy. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật mới đặc biệt đó, khi mà nói rằng là cầu vãng sinh, tức là cầu sinh về một cái thế giới tịnh độ, thì Đức Phật mới chỉ thế giới Cực Lạc phương Tây. Thì bởi vì thôi thì nếu mà đã muốn mà vãng sinh rồi đó, thì cầu về một cái nơi mà đại khái mà gọi là thuận trong cái việc mà Bồ Đề tâm nhất, hợp mà thuận đó, thì đó nó là Cực Lạc thế giới. Cho nên Đức Phật mới chỉ cái thế giới nó trên. Chứ còn thực tình thì thế giới Phật độ nào nó cũng là tịnh độ hết, mà thế giới tịnh độ nào cũng đưa đến vấn đề mà giác ngộ cái thành tựu Bồ Đề tâm hết. Nhưng đại khái rằng là ở nơi những cái thế giới, ở nơi những mọi cái thế giới của chư Phật khác á, thì mình có thể nói rằng Đức Phật A Di Đà là đặc biệt là cái người mà có thể nói về ví dụ vậy cụ thể nhất để cho dễ hiểu là chẳng hạn như là bây giờ một lô mấy nước Âu Mỹ phát triển rồi mấy cái nước nghèo nó muốn di cư qua đó làm ăn sinh sống, thì cái nước nào nó mà cái chính sách mà nhập cư nó dễ nhất đó, nhẹ nhất thì người ta bu đến đó. Thì có thể nói rằng là cái chính sách mà nhập cư của Đức Phật A Di Đà nó là mạnh nhất đấy. Dạ. Mấy Đức Phật kia thì là anh cứ việc tu đi rồi anh mà hợp khả năng hợp trình độ nó thì anh rơi vô, còn Đức Phật A Di Đà thì sẵn sàng mở cửa cho từ những anh mà thiếu khả năng hay là dư khả năng đều có thể vô được, với một điều kiện tức là anh nó có một cái tín một cái nguyện nào đó, đó vừa đủ. Nếu mà tin sâu nguyện thiết thì càng quý, nhưng mà nếu mà cái tin cái nguyện nào đó nó mà chỉ là tạm đủ thôi thì Đức Phật A Di Đà cũng đón vô đó. Tức là rất là mở cửa một cái cảnh giới tịnh độ, mở cửa bằng các lời nguyện mà khi mà tu tập của ngài. Thành ra cũng giống như một người đi tu hành mà phát nguyện rằng là tôi mà sở dĩ mà nghĩa là học hỏi và biết như vậy là để tôi giáo hóa lại cho những cái người trong cái tình cảnh như vậy, trong những cái tình trạng như vậy, trong những cái như thế. Thế sẽ giúp đỡ họ, sẽ nuôi nấng họ, sẽ làm cho họ được nghĩa là tốt đẹp, được an ổn, được thành tựu. Thì Đức Phật A Di Đà là nhắm vô tất cả những cái phương diện như vậy. Thành ra vì vậy cái mặt đó của thế giới cực lạc nó mạnh. Nhưng vì vậy Đức Phật chú ý tới cái thế giới phương Tây nói trên đó. Nhưng mà thì vẫn phải là phải có một cái điều kiện tối thiểu. Đó tức là cái vấn đề mà tín với lại nguyện. Rồi tín với nguyện nó là thế nào là tin sâu nguyện thiết. Thì cái vấn đề đó mình cũng phải để ý. Vấn đề nguyện thiết thì tôi cũng có giảng ở trên chùa Khánh Anh về cái vấn đề mà nguyện thiết không thôi, chỉ giảng về nguyện không thôi. Đó. Thế giờ ở đây thì lại cũng nói thêm cái phần mà làm tín với nguyện qua cái lời dạy của ngài Ấn Quang đó. Mà ngài nói rằng là một mặt đó thì mình yếm ly sinh tử, một mặt đó thì mình hân cầu tình độ. Hai cái tâm đó hòa hợp lại với nhau á thì tín với nguyện của mình đó mới là viên mãn. Thì tại sao mà ngài nói như thế thì là nãy giờ những cái tôi trình bày là để chỉ có là giải thích cho cái vấn đề tại sao mà ngài lại nói như vậy. Nó nói là khi hai cái tâm đó đều phát như vậy thì tín nguyện nó mới viên mãn. Thì quá rõ ràng là vì như vậy, tức là vừa yếm ly ta bà, tức là cái nguyện mà ly ta bà, vừa là cái nguyện hân cầu. Thành ra cái nguyện hân cầu đó mà nó mạnh đó là bởi vì không có một cái nguyện thứ hai nào đi đâu cả. Thành ra không có đắn đo, không có đứng ngã ba đường, không có gãi đầu suy nghĩ đó. Mà là quyết định chỉ có một con đường duy nhất thôi. Cái người đó mà nhiều cái nguyện mà lắc nhắc như thế, nó là cái người mà nó có nhiều ngả, nhiều cái hẻm quá, giống như ở trong bàn cờ quá chừng hẻm, thành ra không có biết là mình nên đi hẻm nào. Có cái người mà phát cái nguyện mà nguyện thiết giống như người đi trên xa lộ, không có bao giờ có cái nói cái chuyện là quẹo ngã nào. Anh nào mà đang lái ten xa lộ mà bảo là quẹo trái quẹo phải là biết nó đang ngủ. Trường hợp có rồi đấy, tôi có một người tài xế rồi, tài xế đang lái tự nhiên hỏi rằng là mình quẹo trái quẹo phải. Anh nói là mình thấy nguy rồi, mình bảo là thôi anh đi kiếm cái chỗ nào chạm xăng đậu lại đi. Nghỉ ngơi 15 phút đi, uống ly cà phê đi. Tại đó là làm gì có muốn quẹo trái quẹo phải cũng được thôi. Thành ra nguyện thiết là con đường xa lộ như vậy, con đường thanh thang như vậy. Thành ra con đường nguyện đó nó sẽ đưa đến tình độ. Tình độ ở cuối con đường nguyện. Thành ra hình như nếu mà mình bị những cái mà chi ly, những cái xương vụ kiểu như vậy, những cái chi ly vi tế đó mà những cái nguyện của mọi cái cảnh giới, mà đặc biệt là cái thế giới ta bà, mà mình bị nghiện đó, phải dùng cái chữ là nghiện đó, mình bị nghiện nó nặng rồi. Thành ra mình cũng tự xét mình cũng thấy không phải là một sớm một chiều mà mình có thể ly khai nó được, có thể bỏ nó được đâu. mình thể rời được, bởi vì tại vì quan niệm lập luận của thế gian nó suy nghĩ như vậy, suy nghĩ nhanh nhẹn, không bao giờ nó hiểu được cái vấn đề rằng là cái hạnh phúc không tịch nó mới là hạnh phúc trường cửu, mới là hạnh phúc giá trị. Thành ra chỉ có không tịch mới được xuất trại, cho nên người xuất trại đó là ra đi với hai tay trắng, là không tịch. Đó. Chứ không phải là anh cai xong rồi tôi thưởng cho anh một ký thuốc phiện. Nhưng mà vậy cũng được, rồi anh đó cố gắng cai, cai cho xong rồi rồi ra cho một ký anh cũng ném thùng rác. Nhưng thôi này không cần, bất khả đắc. Đó. Dục. Đó. Tức là nghĩa là gọi là vô sở đắc luôn rồi đó. Thế bây giờ vứt. Thì do như thế thì mình mới hiểu được cái vấn đề mà tin sâu hay niệm thiết, thì mình phải để tâm đến cái vấn đề như thế, là tin cả hai, tin là tin ta bà là khổ. Và thuần khổ, không có cái gì sướng hết, là nhân sinh thì khổ. Cho nên những cái mà mình đang nghĩ là sướng thì chẳng sướng. Có nhiều người suy nghĩ về là ô mình sống được lâu đó là mình sướng. Mà nào biết là giống như là nghiêu mà nói khi người ta chúc thọ vô nghiêu nói rằng là đa thọ đa nhục. Đó. Thì sống càng lâu thì lắm cái điều nhục. Chứ đâu có phải là thọ là sướng ích gì đâu. Cho nên đôi khi tôi cũng thấy người Phật tử cũng chấp mê. Nên có rất nhiều người hay thường nói như vậy. Tôi thì khi nào cũng cầu nguyện với Đức Phật là đó, con giống mấy người đó, cho nên Phật đừng có quên nha. Đó. Tại vì nhiều khi họ cũng nói hay nói như vậy, nó nhờ Phật độ. Mà tôi bây giờ nó là mất thận rồi, cắt hết lá phổi nữa rồi. Đó, bây giờ bao tử đang loét mà vậy mà vẫn sống. Đó, nhờ Phật độ. Nghe xong rồi sợ kiếp. Nghe xong rồi khi nào tôi cũng phải nhắc nhở Đức Phật là già. Con không có khoái độ kiểu đó. Con không có thích ham độ kiểu đó đâu. Chứ đó mình biết là độ hay hành. Không biết nữa. Nếu mà trời ơi, cái người thân đó của tôi nha, bây giờ là họ như là họ liệt hết chân rồi đó, mắt cũng hết thấy đường rồi, nằm ngáp mà vậy mà Phật độ cũng sống được 2 năm rồi đó. Thì mình nghe mình sợ hãi vô phần. Thành ra người ta nó nghiện cái thế giới này đến giường như vậy đó, đến giường đó. Mà nếu phải mà làm một cái người nào mà không có biết đạo gì hết mà nói như thế thì thôi, thì mình cũng có thể thông cảm gật gù. Nhưng mà tiếc thay, nếu mà Phật tử mà nói như vậy thì mình đâu có gật gù được đâu. Tại vì như thế đó là mình quá khát khao thế giới ta bà này. Thành ra mình mới nói là Phật độ cho nên để mình ở lâu trong ta bà. Như vậy thì Đức Phật A-di-đà rước mình làm gì? Như vậy Đức Phật A-di-đà trở thành đối thủ của mình rồi. Cho nên sợ lắm á, đang bệnh mà thì ai tới tụng kinh A-di-đà là ngồi nhòm dậy. Ngồi nhòm dậy nó dẹp.
Tôi sao tụng A-di-đà?
Đang bệnh nặng lắm á, mà bây giờ nghe ai tụng A-di-đà là ngồi nhòm lên ngay. Thành ra như vậy thì mình thấy rõ ràng là tin sâu, liền sao thiết. Mình thấy liền những cái chi tiết như vậy. Thành ra mới nói rằng là nó gian díu với cái cuộc đời này, nó trầm trọng quá rồi. Đấy, nó bị như vậy, nó không có thể nào mà nó thiết tha được để mà nó quyết định cái sự vãng sinh. Mà thực sự ra nó là một người Phật tử thì chỉ có suy nghĩ một cái chuyện như thế thôi, một cái chuyện rằng là vãng sinh càng sớm càng tốt thôi. Hả? Cho nên có một vị cư sĩ mà Ngài Ấn Quang này có kể, cũng cùng cái thời với Ngài Ấn Quang á. Ngài Ấn Quang cũng khen tặng một kể câu chuyện là nói ông này ông có cái đức tin lắm, ông niệm Phật. Ông niệm Phật là rồi một bữa nhà cháy, xóm nó cháy mạnh kia lắm, người ta chữa không có nổi, cái cơn lửa nó càng ngày nó càng phát tán. Ông này nhà chưa có cháy, không chạy ra ngoài trời, mới đảnh lễ lạy Phật, cũng nguyện cũng bảo là nếu mà cái nghiệp của chúng của cái trong xóm này phải chịu cái sự khổ như vậy nó thì xin cho con lánh hết, xin cho nhà con sẽ bị cháy tiêu mà những cái nhà khác nhờ vậy mà được thoát nạn. Thì ông này nguyện thấy cái gió nó thổi nó tắt cái ngọn lửa làm sao không biết nữa, nó hô căn nhà cũng cháy tiêu, người ta cứu kịp. Nhưng mà nhà cũng cháy tiêu mà mấy cái nhà kế bên không có cháy. Thì cả xóm nó cười ông. Nó nói cái anh chàng đó nó cả ngày nó niệm Phật, Phật nó độ nó đó cho cháy cha cái nhà rồi. Rồi ông này ông tỉnh quá, ông cũng chẳng buồn nói năng nữa, ông cũng im lìm vậy đó. Thì ông rồi sau này thì khi mà trong làng lại có bệnh á, trong làng lại phát sinh ra những cái cơn bệnh ngặt nghèo lắm, rồi ông này ông mới thắp đốt nhang lạy Phật, niệm Phật mới cầu nguyện. Rồi một lần nữa nguyện ông nói là xin cho ông lãnh nghiệp nó này, xin cho ông chết cho người ta được sống. Hả? Thì cái căn bệnh nó tự nhiên nó trổ ra rồi ông bị. Rồi khi ông bị nó thì hàng xóm nó lại chê cười nữa. Nó nói là nó niệm Phật cho lắm vô đó mà Phật nó không có độ nó, mà bây giờ nó bệnh nó nằm chờ qua và nó sắp chết. Rồi thì khi mà ông hấp hối thì ông biết, ông thấy được điểm lành, ông thấy được Phật tới, Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Thì ông thấy ở trong 3 ngày liên tiếp như vậy nằm mộng đều thấy Đức Phật A Di Đà. Thì tự nhiên tinh thần của ông nó sảng khoái, là bữa đó ông biết trước, ông ngồi dậy ông mới nói với người nhà đó. Nó nói mời thầy tăng này cái tới đó, ông nói là 2 ngày nữa ông sẽ đi. Đó. Thì trong 2 ngày đó ông mạnh khỏe, ông ăn uống, ông ngồi đó ông niệm Phật. Rồi thì chư tăng đúng ngày đến niệm Phật thì tự nhiên mọi người ta nghe thấy mùi thơm. Đó. Người ta thấy nghe mùi thơm rồi ông nói Phật đến đón tôi rồi, ông mở mắt ông nói mà ông ngồi ông niệm. Rồi ông an nhiên hóa tịch. Bây giờ cả xóm nó mới dám cười nữa. Nó thấy cái điểm mà đó. Đó. Nó kéo đến đó. Nghĩa là thơm nức hết rồi. Thì bây giờ đó thì cả xóm đó mới trở thành cái xóm mang tên là xóm niệm Phật. Cả xóm đó đi mua mõ chuồng về niệm Phật. Và cho đến cuối đời của ông. Thì tất cả những cái sự mà phát nguyện của ông á, nó mới đầu bị hàng xóm nó hủy bán. Rồi nó cho rằng là đó, niệm Phật kiểu gì mà xui không. Thì cái thiên hạ nó suy nghĩ là niệm Phật là phải đắt. Đó. Nó nghĩ như vậy. Nó không hiểu rằng là thực chất mà nói nó niệm Phật mà thành công nó là vô sở đắc. Đó. Còn đắc là niệm Phật còn tà. Đó. Niệm Phật mà chân chính rồi nó thì vô sở đắc, không tịch. Thì đó mới là niệm Phật thành công. Hình thường rằng là thiên hạ vẫn bị hiểu lầm trong những cái tế nhị như vậy. Thiên hạ khi nào suy nghĩ là niệm Phật để được cái này đến cái kia, rồi thiên hạ nói đó, nhờ bà niệm Phật mà bà được như vậy, nhờ thầy niệm Phật cho nên thầy bây giờ mới gọi rằng là bao nhiêu người thương người kính đó. Rồi nhờ bà niệm Phật như thế đó mà bây giờ bà mới được, nghĩa là con cháu đứa nào đứa đó đều học giỏi đỗ đạt hết đó. Cho nên mọi người thích thú mà niệm Phật, thầy cũng thích thú mà niệm Phật, ví dụ vậy. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái đó nó là cái nhân duyên tự nhiên thôi, giống như ngài Đạt Ma Tổ Sư nói, nó là tùy duyên thôi. Thì mình ăn thì tự nhiên nó không có gì để mừng, mà mình nhịn thì tự nhiên nó đói chẳng có gì để buồn. Là tại vì đó là cái nhân duyên nó như thế. Thì bây giờ mình làm thiện thì tự nhiên mình được như thế, thì đó là cái nhân duyên tự nhiên thôi. Đó. Mà cái đó không phải cứu cánh. Cái mình làm thiện phải để được kính, để được thương. Cái mình làm thiện nó là để mà hồi hướng vãng sinh tịnh độ. Cho nên cái kính, cái thương nó chỉ là cái mà gọi là nhân duyên bên lề của cái sự tu hành mà thôi. Cho nên cũng chẳng bận tâm. Rồi ví dụ có bị hủy báng như cái vị cư sĩ kia cũng chẳng bận tâm. Đó. Coi nó là chuyện bên lề. Coi cái chính yếu là cái vấn đề mà tin sâu với nguyện thiết và để vãng sinh mà thôi. Còn cái vấn đề đó là bên lề. Còn người Phật tử khi tu hành thì họ đặt những cái đó không phải là bên lề, mà những cái đó là trọng yếu, chứ không phải là lìa sinh tử là trọng yếu. Mà niệm Phật trọng yếu ở chỗ rằng là mình đừng có bị cái gì xui, mà mình phải được hết mọi cái hên. Cái đó là trọng yếu của cái pháp niệm Phật đối với đa số người, một số đông người niệm Phật. Đó. Mà họ không có hiểu cái đó không phải là trọng yếu, cái đó chỉ là bên lề mà thôi. Thành ra cái người làm thiện thì tự dưng nó được cái phúc báo. Thì cái phúc báo đó họ coi nó chỉ là cái bên lề. Nó chỉ là một cái bên lề thôi. Rồi thành ra cái khi mà mình đi, nói ví dụ vậy, đi học đạo hay này kia gì thì mình cũng phải hiểu cái con đường mình đi là cái con đường đó. Thành ra tất cả những cái mà xung quanh cái bên lề của mình thì đừng có bận tâm đó. Thì cái đó nó mới thành nguyện thiết. Còn nếu cái chỉ bận tâm tới những cái được ở dọc đường thì làm sao mà đến được cái cứu cánh. Tại vì những cái được ở dọc đường đó là những cái mà giữ chân mình lại đấy. Thành ra phải gắn nó đi. Thành ra là được phước cái gì đi chăng nữa là cũng chẳng buồn để tâm. Mà giả sử như khổ cũng chẳng phải ngại ngùng gì, cứ như thế nó mà tinh tiến. Thì vậy vậy đó thì mới gọi là tín sâu nguyện thiết. Hay nói một cách tổng quát là tín sâu là có nghĩa rằng là tin ta bà là khổ, thuần khổ, cực khổ, và tin tình độ là cực lạc. Đó là tín sâu. Nguyện thiết là đấy, là nguyện lìa ta bà mà nguyện sinh tình độ mà hân cầu tình độ. Chứ đừng có nguyện cả hai, nói là không được cái này thì vứt bắt cái kia. Là nguyện không thiết. Còn xin mà tin được là tình độ đó mới là sướng, chứ ta bà đó thì cũng cũng tạm tạm sướng. Thế như thế là hỏng. Ta bà là phải thấy là trong từng giây phút sinh lão bệnh tử, trong từng sát na gian, trước khi mà mình